Thì khi câu hỏi vậy, tức là câu hỏi đó là sao? Tức là câu hỏi đó còn có cái niệm lấy bỏ, không? Cái nào là phải, cái nào không phải trong ba thân đó, thì cái nào là thân xưa nay, cái nào là không phải thân xưa nay, phải không? Cho nên đó là còn có niệm lấy bỏ. Như vậy là, tức là trong ba thân đó có cái thân xưa nay, còn hai cái khác là không phải, không phải thân xưa nay, không? Đó là cái niệm lấy bỏ còn ở trong đó. Cho nên xưa đáp là thiếu một chẳng thể được. Tức là sao? Thiếu một chẳng thể được, là tức là trong đây là không thể có lấy bỏ đây kia trong đó được. Nếu mình khéo nhận á, thì ngay thân nào cũng đầy đủ trong đó. Khéo nhận thì ngay thân nào cũng đầy đủ thân xưa nay à. Còn mình vừa khởi cái niệm đây kia tìm kiếm thì liền xa. Cho nên thiếu một chẳng thể được. Không thể mà gọi là bỏ cái thân nào ra khác thì không được. Thì nó quá thân, không quá thân xưa nay, bỏ nó ra. Nhưng mà ngoài cái thân xưa nay thì có cái quá thân nào riêng không? Quá thân nó đâu có thể rời thân xưa nay có được. Cho nên giờ là thiếu một chẳng thể được. Ngay đó phải vươn cái niệm lấy bỏ thì mới thấu được. Chứ còn có niệm lấy bỏ đó là trái xa liền. Cho nên mình mới thấy nếu mà giải theo mà danh từ chữ nghĩa thì nhiều khi vẫn còn mắc kẹt. Ông Tăng khác hỏi, chưa biết cõi này ai là tổ sư? Sư đáp, Đạt Ma đến bên này là chung đấy. Thì ông Tăng thưa, Hòa Thượng là tổ thứ mấy? Sư đáp, ta chẳng rơi vào ngôi thứ. Ông Tăng thưa, ở chỗ nào? Sư đáp là ở trong lỗ tai ông. Ông Tăng hỏi, chưa biết cõi này là ai là tổ sư? Sư đáp là Đạt Ma đến bên này là chung đấy. Tức là Ngài Đạt Ma đó là gồm chung các vị tổ, tức là Ngài Sư Tổ, phải không? Gồm chung các vị tổ. Vậy thì Đạt Ma là chung hết, còn Hòa Thượng là tổ thứ mấy? Hỏi cái này là không khéo là mắc kẹt á. Cho nên là Sư bảo là ta chẳng rơi vào ngôi thứ, đó là không kẹt trong cái thấy thứ lớp. Còn mình thấy là ta là tổ thứ mấy đó là mắc kẹt trên cái thấy thứ lớp, tức là còn trong cái ngôi vị. Ngôi vị là còn có chỗ sơ đắc. Tăng thưa, vậy chứ ở chỗ nào? Sư đáp là ở trong cái lỗ tai của ông. Ở trong lỗ tai của ông, vậy làm sao thấy? Ở chỗ nào? Tức là đây là muốn nhắc là ông chỉ sôi lại thì liền gặp thôi. Ngay trong lỗ tai ông thôi, chứ không chỗ nào hết. Cái đâu sôi lại là liền gặp thôi. Nghĩa là phải bật cái thấy thứ lớp kia đây á, chỗ nơi đó, thì ông thấy ngay là tổ sư sống à. Đây muốn chỉ là chỉ tổ sư này là tổ sư sống đó, chứ không phải là tổ sư ở trong sách vở. Còn ông, ví dụ như mình nói là Đạt Ma tức là sơ tổ, phải không? Mình hiểu vậy đó, tức là Đạt Ma tổ sư. Nhưng mà hiểu kiểu đó thì sao? Thì tổ đó cũng là tổ trong sách vở. Tức là trong sách vở ghi lại Đạt Ma tổ sư thì đó là tổ sư trong sách vở thôi. Nhưng mà còn cái gì là tổ sư sống đó, mình phải thấy được cái đó. Cho nên ở đây là ở trong lỗ tai của ông á. Thì ông thấy trở lại đó là ông thấy tổ sư sống thôi. Chứ còn lo phân biệt không? Tổ này tổ kia đó thì mà quên mất cái gọi là cái đang trước mắt. Ông Tăng khám hỏi, chẳng bỏ gốc chẳng theo ngọn, thế nào là chánh đạo? Không bỏ gốc mà không theo ngọn thì thế nào là chánh đạo? Sư đáp, tốt lắm kẻ xuất gia. Ông Tăng thưa, học nhân từ trước đến nay chẳng từng xuất gia. Sư bảo, quy Phật quy pháp. Ông Tăng thưa, chưa biết có nhà để ra hay không. Sư bảo, chính lên xuất gia. Thì ông Tăng thưa, nhằm chỗ nào sắp đặt nó? Sư bảo, hãy ngồi trong nhà. Nghĩa là ông Tăng hỏi, không bỏ gốc mà không có theo ngọn thì thế nào là chánh đạo? Chánh đạo tức là con đường chân chánh, thấy không? Giờ không có bỏ gốc mà cũng không theo ngọn, tức là không kẹt hai bên gốc ngọn, thì thế nào là chánh đạo? Mình thấy sao? Đã là không bỏ gốc không theo ngọn, tức là không kẹt gốc ngọn, thì ngay đó chánh đạo rồi, còn hỏi thế nào nữa, phải không? Đó, không kẹt gốc cũng không kẹt ngọn mà còn hỏi thế nào chánh đạo nữa, hỏi thế nào là đâu, tức là muốn thấy có cái thứ hai nữa đó. Cho nên sư đáp là tốt lắm kẻ xuất gia, không? Tức là ngay đó là ông đã ra khỏi hai đầu rồi, không? Nhưng mà ông Tăng lại thưa, học nhân từ trước đến nay á là chẳng từng xuất gia. Tức là sao? Tức là từ trước đến nay là không có bỏ đây đi đâu hết, phải không? Không từng xuất gia là không có bỏ đi đâu hết. Thì sư bảo, Vậy thì quy với Phật, quy Pháp. Tức là vậy là ngay đó là ông trở về là xong. Tức là ông từ trước giờ chưa từng xuất gia, tức là ngay đó không đi đâu hết phải không? Thì đó, thì chính ngay đó là quy Phật, quy Pháp. Ngay đó là chỗ trở về đó. Thì ông Tăng hỏi thêm vậy chứ, nhưng mà chưa biết là có nhà đi ra hay không nữa. Vậy thì có nhà đi ra hay không? Thì sư Pháp, vậy thì chính nên xuất gia. Nếu ông thấy là không có nhà nào để ra thì sao? Thì ngay đó là chỗ xuất gia đó. Nghĩa là ông mà thấy được, nghĩa là không có cái nhà nào để ra nữa, thì chính ngay đó là chỗ xuất gia chân thật đó. Chứ còn ông thấy có cái nhà để ra thì sao? Tức là còn thấy có nhà này để ra đây để mà đi chỗ kia, thì đó là sao? Thì cũng còn có cái tâm đây kia rồi. Nhưng mà ông Tăng hỏi, mình nếu như vậy thì nhầm chỗ nào sắp đặt nó? Nếu mà không có nhà để ra thì giờ nhầm chỗ nào để sắp đặt nó? Thì sư bảo hãy ngồi trong nhà. Là sao? Chỗ này là một chỗ có thấy á, nhầm chỗ nào sắp đặt nó? Không biết chỗ nào để sắp đặt nó thì sao? Tức là không có chỗ nào để sắp đặt nó thì đang ngồi ngay trong nhà thôi, phải không? Vậy là tức là bật được cái niệm ra vào đó thì ai đang ngồi đó? Hiểu thấy không? Nếu mà quên bật được cái niệm mà ra vào thì vậy là ai đang ngồi đó, còn hỏi gì nữa? Đó, mình thấy rất là tế nhị. Giọng Tăng khác hỏi, vậy cho người mắt sáng thấy tất cả nhưng mà có thấy sắc hay không? Sư đáp, từ bỏ đi. Thì ông Tăng thưa, thế nào từ bỏ được? Sư bảo là chớ dùng sức. Ông Tăng thưa, chẳng dùng sức á thì thế nào từ bỏ được? Sư bảo, nếu dùng sức á thì liền trái. Thì đây ông Tăng hỏi là, cái người mà mắt sáng thì thấy tất cả, nhưng mà như vậy thì có thấy sắc hay không? Cái đó, mắt sáng thì thấy tất cả hết, vậy là có thấy sắc hay không? Thì mình thấy câu đáp làm sao? Đó là câu hỏi sao? Mắt sáng thì thấy hết rồi không? Nhưng mà vậy là có thấy sắc hay không? Nếu mà không thấy sắc thì làm sao gọi là thấy tất cả? Đó, mình thấy. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, nếu mà thật sự là mắt sáng thấy tất cả rồi thì còn đợi sắc để thấy gì nữa? Nếu có đợi sắc để thấy thì sao? Tức là nếu có đợi sắc để thấy là không thấy tất cả rồi, tức là phải đợi sắc mới thấy. Còn nếu thật sự mắt sáng thì tự thấy rồi, đúng không? Cho nên người thấy cái chỗ này là chỗ rất là tế nhị, nghĩa là phải đợi sắc á mới thấy tất cả, phải không? Thì vậy là có đợi sắc mới thấy, thì vậy là không sắc thì sao? Thì không thấy thì làm sao mà thấy tất cả được? Đó, mình thấy cái ý trong đó. Cho nên sư đáp, từ bỏ đi, tức là không cần đợi sắc mà phải tự thấy, phải không? Nhưng mà ông Tăng thưa lại, nhưng mà vậy thế nào từ bỏ được cái đã, phải không? Tức là sắc nó hiện tiền đó, làm sao từ bỏ? Thế nào từ bỏ được? Sư bảo là chớ dùng sức. Nghĩa là tự nó thì vốn là lìa nó rồi, nghĩa là tự nó vốn lìa rồi, chứ còn đừng có khởi thêm cái niệm từ bỏ. Khởi niệm cái niệm từ bỏ đó là trái rồi. Nhưng mà ông Tăng hỏi, chẳng dùng sức á thì thế nào từ bỏ được? Sư bảo nếu dùng sức thì liền trái. Dùng sức tức là có tâm, có khởi niệm, không? Nếu mà có tâm, có khởi niệm từ bỏ đó thì tức là dính với nó rồi, không? Mình khởi niệm từ bỏ nó tức là mình dính với nó, không? Tức là mình nghĩ tới nó rồi mình mới từ bỏ nó. Cho nên là dù cho mình nghĩ bỏ cách nào nữa, không? Nhưng mà khi mình nghĩ phải bỏ nó thì tức là mình cũng phải nhớ nó, phải không? Cho nên là có niệm là trái liền. Đó là chỗ phải thấy được ý đó. Thì thôi, thì bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh.